Chương 10, Ma Quật Chiến Trường. Tới ngày thứ ba, hai người La Phong, Trần Cốc liền rời khỏi tiểu khu Minh Nguyệt, hội hợp cùng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh tại thương thành của Liên Minh Ái Trà, chuẩn bị đi đến căn cứ tiếp tế của quân khu Đông Nam. Quy mô của quân khu Đông Nam so với quân khu Bắc của thành phố Giang Nam lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Căn cứ tiếp tế này so với căn cứ tiếp tế của quân khu Bắc đúng là lớn hơn nhiều. Sau khi tiếp nhận chìa khóa, cả bọn La Phong liền tiến vào bên trong căn cứ tiếp tế, nhìn khắp một lượt không khỏi cảm thán. Ở căn cứ tiếp tế này chỉ nói về số lượng nhà ở cũng đã vượt xa so với quân khu Bắc rồi. Hơn nữa ở nơi này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy một lượng lớn võ giả tại đây. Nói về thực lực của các võ giả tại đây cũng vượt xa so với đám võ giả ở quân khu Bắc, đương nhiên là mạnh hơn nhiều rồi. Cao Phong cảm thán nói, thành phố Ba vốn rất gần biển, mà quái thú từ biển tiến vào đất liền thông qua sông Hoàng Phổ Sớm đã uy hiếp đến đất liền rồi. Cho nên quân khu này chính là để đối phó với những quái thú đến từ biển, mà những võ giả ở nơi này chủ yếu là để đối phó với những quái thú trong thành thị Ba. So với quái thú ở đất liền, thì quái thú ở biển uy hiếp đến nhân loại còn nhiều hơn, bởi vì diện tích của đại dương lớn hơn đất liền rất nhiều, mà đại dương chính là lãnh địa của quái thú. Từ đó có thể hiểu được trong đại dương có bao nhiêu quái thú, nhìn xem đó có phải là độc ma thương không. Thương ở đây nghĩa là súng chật. Chật, người kia không phải là cấp chiến thần sao? Tại quân khu Bắc muốn thấy một cường giả cấp chiến thần thì phải tìm đỏ cả mắt, mà ở đây chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Cũng bình thường thôi, thành thị Ba là đại bản doanh đứng nhất nhị của quái thú tại châu Á lẫn châu Âu, chứ không đơn giản như ở căn cứ của thành phố Giang Nam chỗ chúng ta. Đồng thời những cao thủ ở các thành phố khác cũng tới nơi này, cho nên gặp được nhiều cao thủ cũng không có gì kỳ quái. Tiểu đội hỏa chủy đứng trên ban công nhìn xuống, cả bọn cũng phải sợ hãi than thầm. Nơi đây đều tập trung những võ giả từ Nam tới Bắc A. Chúng ta đi dùng cơm trưa xong liền xuất phát tới thành phố Ba. Cao Phong lên tiếng, một lát sau, năm người tiểu đội hỏa chủy đã trang bị đầy đủ vũ khí liền nhanh chóng rời khỏi căn cứ tiếp tế. Có phải là tiểu đội hỏa chủy không? Bọn họ cũng đến đây rồi sao? Nghe nói tên mới gia nhập tiểu đội hỏa chủy là Phong Tử, cũng khá lợi hại. Bây giờ đã đạt tới sơ cấp chiến tướng rồi, sau này chắc chắn tiến bộ sẽ rất nhanh. Một vài người trong căn cứ tiếp tế cùng nhau đàm luận. Phong Tử, Quảng Đông đang nói chuyện cùng bằng hữu dưới gốc cây, không khỏi quay lại nhìn. Liền thấy năm người tiểu đội hỏa chủy đang rời khỏi cổng căn cứ. Đông Tử, giả La Phong này là người cùng vừa qua đợt khảo hạch với người sao? Một hán tử tráng kiện bên cạnh cất tiếng hỏi. Ừ, Vạn Đông gật đầu. Ta và hắn cùng vượt qua kỳ khảo nghiệm võ giả. Lúc đợt thử triệu cấp 3 bộc phát ta còn gặp mặt hắn nữa. Không ngờ hắn cũng đã đến quân khu Đông Nam này rồi. Trong lần thử triệu lúc chữ của tiểu đội Vạn Đông đã chết, cho nên đám người Vạn Đông gia nhập tiểu đội võ giả khác đi đến nơi này. Đông Tử, cố gắng lên, đừng để thua kém tên La Phong này. Nam tử tráng kiện đấm nhẹ lên ngực Vạn Đông một cái. Vạn Đông nhìn thân ảnh La Phong dần dần khuất khỏi cổng, đáy lòng phức tạp. Lúc đầu cùng nhau tham gia khảo nghiệm thực chiến võ giả, đồng dạng đều bị võ quán sớm chiêu nạp vào, không nghĩ đến chỉ chớp mắt, chính bản thân mình còn đang cố gắng phấn đấu, mà La Phong đã lấy lừng danh tiếng trong giới võ giả rồi. Bây giờ nhắc đến danh hiệu Phong Tử, tại thành phố Giang Nam thì đại đa số mọi người đều biết tới. Phải biết rằng muốn mọi người đặt cho một danh hiệu là việc rất khó. Hoặc là dựa vào một hồi đại chiến vô tiền hoang hậu, hoặc là dựa vào một vài chiến tích đặc thù, tự như La Phong trong vòng 2 tháng giết hơn 10.000 đầu quái thú, hoặc là do tích lũy danh tiếng trong nhiều năm, như Trần Cốc. Từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ, phải mất 10 mấy năm tích lũy danh tiếng mới có được danh hiệu như hiện nay. Mà La Phong hôm nay cũng là một nhân vật có danh hiệu rồi, lúc đầu hắn cũng giống như ta. Mà hôm nay đã trở thành nhân vật có chút tiếng tăm trong giới võ giả rồi, ta không thể thua kém hắn được. Hai tay Vạn Đông nắm chặt lại, La Phong đã trở thành mục tiêu cạnh tranh của hắn, cho nên Vạn Đông không dám có chút nào buông thả. Dọc theo đường quốc lộ cao tốc, bọn La Phong đến được phạm vi của thành phố Ba đại khái cũng mất 2 ngày thời gian. Trên bầu trời bụi bay lất phất, đám người tiểu đội hỏa chỉ cẩn trọng tiến tới, vào nhà. Cao Phong quát khẽ một tiếng, vu, 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 vu. Năm người La Phong nhanh chóng vọt vào một nhà hàng sát bên đường, ư quát, quát. Chỉ thấy mấy trăm đầu phi cầm bay qua che kín bầu trời. Lúc này các đội viên của tiểu đội hỏa chỉ mới cẩn trọng bước ra. Nơi này có thể nói là đại bản doanh tập trung nhiều quái thú đứng nhất nhì ở cả châu Á lẫn châu Âu. cho nên không đơn giản chỉ là tẩu thú mà còn có phi cầm quái thú nữa. Cao Phong thấp giọng nói, hơn nữa vì ở đây gần biển cho nên cũng có thể gặp vài loại quái thú lưỡng cư nữa, cho nên mọi người phải nhớ kỹ cẩn thận và cẩn thận. Rõ rồi, đội trưởng, đám người La Phong gật đầu. Tới bây giờ mọi người mới biết được sự nguy hiểm ở nơi này, chỉ cần bị đám phi cầm quái thú vừa bay qua lúc này quần công, sợ rằng chỉ có thể dựa vào địa lợi cùng La Phong để phá vây, mới có thể bảo trụ được tiểu mệnh. Mục tiêu của chúng ta là tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành. Cách đây hơn 2 dặm, Cao Phong thấp giọng nói, tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành chiếm diện tích cực lớn, dư sức dung nạp gần 100 vạn người trong đó. Mà hiện tại nơi đó cũng đang tập trung rất nhiều quái thú, hơn nữa lại nằm ở vùng ngoại thành của thành phố 3. Cho nên quái thú cấp lĩnh chủ rất hiếm, chiếu rất hiện, trước mắt là nơi rất thích hợp để chúng ta rèn luyện. Rõ, mọi người đều gật đầu, mọi người cần phải cẩn thận, bất kể là trên không hay trên mặt đất, thậm chí là ở trong lòng đất, nơi nào cũng đều có thể xuất hiện quái thú. Cao Phong vung tay lên, xuất phát, La Phong cũng đã rút huyết ảnh chiến đao ra khỏi vỏ. Súng máy hạng năng LG-112 của Trần Cốc cũng tùy thời đều có thể nã đạn. 5 người tiểu đội hỏa chỉ cẩn trọng tiến tới, không dám có chút kiêu ngạo nào. So với thái độ lúc ở những thị trấn nhỏ hoàn toàn khác xa, hống cào nhận lấy cái chết, tiếng gầm chấn động từ ngoài môi giảm âm 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 truyền đến, thậm chí còn có tiếng hét phẫn nộ của nhân loại, là loại quái thú nào đây? Trần Cốc sợ hãi nhìn đến hướng truyền tới âm thanh, đó là khu phía trong thành phố, vốn là nơi ngư long hỗn tạp đại nhạc thường lui tới, quái thú cấp lĩnh chủ võ giả cấp chiến thần ở trong đó cũng không ít. Cao Phong thấp giọng nói, không có thực lực cấp chiến thần mà vào đó chính là tìm chết. Bên trong thành phố 3, chẳng những có cường giả của nước Hoa Hạ chúng ta, còn có những cường giả của nước Tô Nga, Ấn Độ cùng những quốc gia khác đều tới đây. Cả bọn La Phong đều gật đầu, chỉ có 2 dặm đường lộ trình ngắn ngủi, với tình huống cực tốc chạy đến, chỉ cần 1 phút cũng có thể tới. Nhưng tiểu đội hỏa trùy phải mất tới nữa, giờ mới tới được tiểu khu Vạn Khoa Mộng Tưởng Thành, vốn đã bị bỏ phế hơn 10 năm trong nửa giờ này. Đám La Phong cũng nhân tiện giải quyết 2 đầu quái thú họ rắn, 30 mấy đầu quái thú cấp thú binh phổ thông, còn có 1 đầu quái thú cấp thú tướng. Sớm nghe nói nơi này rất nguy hiểm, không ngờ lại nguy hiểm như vậy mà vẫn đụng phải 1 đầu quái thú cấp thú tướng. Trần Cốc cảm thán, không hổ là thành thị 3A, đi nhanh chóng lên lầu. Cao Phong vung tay lên, đám người La Phong cẩn trọng tiến nhanh vào 1 tòa chung cư có 18 tầng. Từ tầng 1 đến tầng 12, bọn hắn cũng giết được 10 mấy đầu quái thú. Ở tầng 12 là 1 gian phòng đại khái rộng khoảng 100 thước vuông. Trong khoảng thời gian ở thành phố 3 này, thì gian phòng này tạm thời là chỗ nghỉ ngơi của chúng ta. Cao Phong lên tiếng, La Phong cũng gật đầu. Không giống với những thị trấn khác, thành phố 3 này có không ít phi cầm quái thú, cho nên mọi người không thể nào nghỉ ngơi trên sân thượng được. Nghỉ ngơi trên đó không phải là tìm chết sao? Nhìn xem bên kia, Cao Phong đứng trên ban công đầy bụi, chỉ về phía nam, các ngươi nhìn bên kia, có một khu vực hoàn toàn bị sương mù bao phủ. Đám người La Phong đi đến nhìn, chính xác, đại khái ngoại 10 dặm có một quần thể kiến trúc bị sương mù, bao phủ có vẻ như ẩn như hiện. Không thể nhìn đến chỗ sâu nhất được, chỉ có thể thấy được cột mốc đường cũ nát mà thôi. Một khu vực hoàn toàn bị sương mù bao phủ đúng là kỳ quái. Kỳ thật cả thành phố 3 vốn đã là một mảng khói bụi rồi. Các loại tiếng rống của quái thú, tiếng kêu của phi cầm đều có thể nghe thấy ở khắp nơi. Trong một tòa siêu thị tại trung tâm của khu vực đó có 1 đầu quái thú cao cấp lĩnh chủ chiếm cứ. Cao Phong trịnh trọng nói, nhớ kỹ, bất kể ra sao, mọi người ngàn vạn lần cũng đừng đến gần nơi đó. Nghe nói dưới trướng đầu quái thú cao cấp lĩnh chủ kia còn có 2 đầu sơ cấp lĩnh chủ, cùng đại lượng quái thú cấp thú tướng, cộng với vô số quái thú cấp thú binh chiếm cứ nơi đó. Phải nói rằng đó chính là bá vương tại nơi đó. La Phong hít một ngụm lương khí. 1 đầu cao đẳng cấp lĩnh chủ, 2 đầu sơ cấp lĩnh chủ, đây là loại quần tộc nào? Đương nhiên, bọn chúng cũng có thể gọi là bá vương tại vùng ngoại thành, nhưng tại trung tâm thành phố, quái thú cấp lĩnh chủ còn nhiều hơn. Cao Phong vung tay lên, tốt rồi, trước mắt mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ bắt đầu hành trình chinh chiến của chúng ta tại thành phố 3. Vâng, đội trưởng. Mấy người La Phong nhìn nhau, cười cười. U trên bầu trời tiểu khu vài trăm đầu phi cầm quái thú rít gào bay qua, thậm chí còn có vài đầu phi cầm quái thú từ những quần thể kiến trúc nhỏ bay đến. Đầu quái thú gần nhất cách chỗ của nhóm người La Phong khoảng 2-3 thước, vào phòng ngủ nghỉ ngơi thôi, cửa sổ ở phòng ngủ không lớn, phi cầm quái thú căn bản không thể bay vào. Hôm nay Trần Cốc cùng Ngụy Thiết, hai người các ngươi thay phiên gác đêm. Tại thành phố Ba, đám La Phong dù cho lúc ngủ cũng phải có người gác đêm, không ai dám buông lỏng. Bởi vì nơi đây chính là khu giải trí của quái thú, mộ địa của loài người, chiến trường của võ giả. Ngộ, võ giả, mờ.